Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Chiều nay đại chúng có khỏe? Lớp học này cũng được truyền trực tiếp đến qua livestream cho tất cả quý Phật tử khắp nơi được tham dự. Hôm nay theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta kính mừng lễ Phật Đản. Thì nói chung là tất cả các nước đều làm lễ Phật Đản, nhưng mà riêng đối với Bắc Tông á thì chỉ nói tới ngày Phật Đản thôi, mà không nói tới cái ngày coi như là Niết Bàn và thành đạo của Phật. Còn theo như ở bên Nam truyền á, thì cái lễ này gọi là lễ Tam Hợp, tức là ba lễ hợp lại là đản sanh, thành đạo và Niết Bàn. Cho nên đối với Phật giáo Nam truyền thì không có chia những cái lễ của Phật ra riêng, không có chia ra như là lễ Phật thành đạo, lễ Niết Bàn, lễ đản sinh, mà người ta làm chung ba lễ là một, cho nên gọi là Tam Hợp. Riêng Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta chia ra mỗi một cái ngày, một cái lễ đó. Thì cái đó chỉ là một cái tỏ lòng tôn kính. Mình làm riêng mỗi ngày để có những cái cơ hội, có dịp để chúng ta bày tỏ lòng của mình đối với những ngày đặc biệt của Đức Phật. Thì hôm nay mình sẽ có mấy việc để nói. Nhưng mà trước hết thì mình phải nói cho xong mấy cái bài kệ nghe chuông, cái phần nghe chuông cho xong, rồi sau đó mình nói những chuyện khác nếu còn thời gian. Thì hôm nay là kỳ thứ 13 của chương trình học những bài thi kệ với đề tài là Từng Giọt Sữa Thơm. Và hôm nay là kỳ 13. Cái câu của người nghe chuông là: văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cái việc làm của chúng ta là làm sao chúng ta thành tựu được đến cái chỗ viên mãn của mình để có thể độ được chúng sanh. Mà trong khi chúng ta chưa thành Phật thì chúng ta cần phải tu tập như thế nào để chúng ta được cái đó. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải có mấy việc nè: lìa phiền não, phải không? Lìa phiền não, có được trí tuệ, chứng bồ đề, mà ly địa ngục, xuất hỏa khanh. Lìa cái chỗ địa ngục, ra khỏi cái hầm lửa. Vậy thì chữ lìa là gì? Lìa là mình ly nó, lìa là mình rời nó, thoát là mình vượt nó. Địa ngục là danh từ chung, còn hầm lửa là một cái loại, một cái specific name, một cái private name của địa ngục. Tại vì khổ thì nó có nhiều loại khổ lắm. Giống như là khổ là danh từ chung, nhưng mà khổ cái gì? Có nhiều người khổ do chồng nóng tánh, có nhiều người khổ do vợ nóng tánh, có nhiều người khổ do con mình nó nóng tánh. Nhưng có những người không khổ như vậy, mà khổ là tại vì chồng quá lạnh ngắt, vợ quá thờ ơ. Đó là địa ngục của hàn băng. Còn người nào mà nóng nảy, sân si, chưa chi là đã la, thì đó là địa ngục của sân hận. Nó nhiều loại, nó nhiều tên lắm. Cho nên nói rộng thì có 500 chỗ, nhỏ thì có 18 chỗ. Là sao? Tất cả những cái phiền não giận tức của con người không ngoài 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thí dụ mình cái nhìn thì mình nổi cơn mình lên. Rồi mình nếu mà mình ngồi mình phân tích thì mình lại càng thêm tức. Cho nên có nhiều khi có nhiều người nói không nhớ tới thì thôi, nhớ tới là trào máu. Tại sao? Tại vì khi mà mình chưa có lìa được cái địa ngục, cái hầm lửa, thì cái khổ đau mình vẫn còn. Cho nên ở đây á, tu là một sự chuyển hóa. Chữ tu nghĩa là mình chuyển hóa những cái nghiệp lực của mình thôi. Con người mình á, ai cũng có những cái nghiệp hết. Và cái chướng ngại nhất của con người là gì? Là ba thứ chướng, ba thứ trở ngại. Cho nên mình vượt được ba cái trở ngại thầy thì mình chuyển được nghiệp. Thì ba trở ngại này là gì? Một, chúng ta gọi là phiền não chướng. Một là phiền não chướng. Hai là nghiệp chướng. Ba là báo chướng. Đó là ba cái chướng của người ở đời, người tất cả chúng ta. Nhiều khi mình nói ồ ba cái chướng của người tu, lẽ người tu gặp chướng, người không tu không có chướng sao? Phải không? Nhưng mà tại sao nói như vậy? Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta có chịu để ý trở lại, khi chúng ta trên con đường phát tâm, thì chúng ta sẽ nhận diện những cái mà nó trở ngại mình để chúng ta cố gắng vượt. Thường thường hay nói người tu hay gặp cái khảo, người tu hay gặp những cái khó khăn. Mình nói ủa, như vậy thì người tu mới gặp, người không tu không gặp sao? Thì mình phải hiểu rằng khi nói rằng người tu hay gặp, nghĩa là chúng ta là người phát tâm, thì chúng ta cần phải biết thấy nó. Chứ tất cả nó đều trở ngại hết. Nhưng mà ngại mà người tu thì sao? Thấy cái đó, biết nó, nhận diện ra nó. Còn người không tu thì thôi, xả láng, họ cứ chạy theo cái đó. Vậy thì nhớ là mình tụng cái bài tụng mỗi ngày là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Nhớ cái câu đó không? Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu đó. Thì nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Vậy thì tam chướng là gì? Là nghiệp chướng, là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là nó liên quan sao. Con người mình ai cũng gặp những cái thói quen, mà những cái thói quen mà thuộc về tật á, thường thói quen dở đó, có phải nó là cái nghiệp chướng không? Phá Hoà ví dụ như bây giờ mình là người ghiền thuốc, tới một cái nơi công cộng người ta không cho hút thuốc, khổ không? Khổ quá chừng luôn, ngồi ngáp tới ngáp lui, ngồi khó chịu vô cùng. Cái đó là nghiệp chướng rồi. Nhưng mà trước khi mình có nghiệp chướng là mình bị gì nè? Phiền não. Mà nếu như cái nghiệp đó nó tới mà mình không có cho nó thoải mái thì nó làm sao? Phiền không? Phiền quá chừng. Ví dụ như mình là người thèm ăn mặn, tự nhiên sách vô chùa cho mình ở 3 ngày 4 bữa, ngồi ăn, trời ơi mà khổ quá, ăn thấy nó lạc lẽo làm sao? Giống như cái bài tụng sám hối sáu căn vậy. Thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng, ăn thì xót ruột hoài, chẳng có ngon lành gì hết, không có đậm đà hương vị gì hết. Cho nên khi mình ăn chay thì thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng. Còn thức ăn mặn thì sao? Nướng chiên xào ráo não hết trơn. Ăn rồi còn muốn thêm hơn. Thành thử ra khi mình bị một cái gì nó làm chủ mình mà mình không có được thì mình sanh phiền não. Thấy không? Từ nói hai cách, nếu mà cái gì do mình khởi phiền não với chuyện này chuyện kia cho nên mình mới dễ tạo nghiệp. Mà khi mà nghiệp đã tạo rồi thì cái gì mình phải lãnh? Báo. Chữ báo là gì? Là cái quả báo, là cái result, là cái final. Còn cái nghiệp với cái phiền não là hai cái nó duyên với nhau. Mà khởi điểm là do phiền não và nghiệp. Nói phiền não trước cũng được. Tại vì phiền não nghĩa là mình bực cái này, mình phiền cái kia, mình không thích cái nọ cho nên tạo nghiệp. Nhưng mà ngược lại mình nói nghiệp cũng được. Vì có nghiệp này mà chúng ta không chuyển được cho nên ra cái nghiệp đó nó tạo ra mình cái phiền não. Mà mỗi người mình đều có cái nghiệp hết. Người mỗi người nghiệp một kiểu. Thí dụ có nhiều cái người thích nói, mà cho họ vô một cái đạo tràng mà ngồi tu, mà biểu họ nhìn nín nguyên ngày chịu không nói, chịu không nói. Cho nên rồi phải nói, mà hễ mà không cho nói thì bực bội quá. Trời sao tu khó khăn quá vậy, tu mà không cho nói. Phải không? Thành thử ra khi mình bị một cái nghiệp gì nó đậm rồi thì tự nó thành cái phiền. Phiền não là gì? Không có mình chịu không nổi. Ví dụ như sáng nào cũng phải có một ly cà phê, Mà nếu không có ly cà phê mình ngáp, mình chịu không nổi là mình biết rồi đó. Mình biết là cái đó nó là một cái trở ngại cho mình rồi đó. Cho nên hôm rồi quý thầy học nhớ không, giới luật của Phật có hai tính chất. Một là gì? Tánh giới. Hai là già giới. Không? Già giới là gì? Mình phải, thí dụ uống cà phê, nghiện thuốc lá có tội không? Không. Nhưng mà tại sao người tu mình tập đừng nghiện? Tại vì khi mà mình nghiện cái đó rồi, cái là mình có thể làm những cái chuyện mà để mà có, cho nó khổ vậy. Cho nên uống rượu không có tội. Rượu không phải bản chất rượu không có gì, nhưng nếu mình không ngăn ngừa cái rượu thì rượu có thể sanh ra các tội. Cho nên cái rượu là già tội, mà sát sanh trộm cắp tà dâm là tánh tội. Vì không bắt một cái quốc gia, không một ai mà chấp nhận cái chuyện sát sanh trộm cắp cả, dù người đó đạo không đạo gì không biết. Cho nên cái gì mà nó hiển nhiên, it's of course, nó là một cái problem, thì cái đó gọi là tánh giới hay là tánh tội. Còn cái gì mà mình phải ngừa đi, mình thấy nó không make sense, why? Ví dụ như lên xe mà nói phone đó, là gì tội, là thuộc gì, tánh hay là già? Già. Già tội là tại vì anh mà nói phone là anh có thể anh mất cái chánh niệm, anh lose cái concentrate, anh có thể đụng xe. Lái xe nói phone trên xe tội gì? Không có tội. Nhưng mà nó là nhân gây ra tai nạn. Cho nên mình phải cự, mình phải ngăn cái đó. Có phải không? Chờ khi mình học rồi á thì mình mới hiểu được cái tinh tế của đạo Phật. Cái tinh tế là, cho nên cái chữ giới đó nó có nhiều cách dịch, thấy không? Và có một cái dịch đơn giản nhất là gì? Phòng phi chỉ ác. Phòng là protect, phi là mistake, chỉ là stop, ác là cái evil. Tại vì sao? Tại vì từ cái small mistake mà mình không có stop right away thì nó sẽ đưa tới cái tội lỗi. Ví dụ như mình mới chơi đánh bài nhẹ lắm, chơi mấy đồng thôi, nhưng mà phải dừng đi nha. À, hễ mà nó lậm vô một cái rồi là chết đó, bán nhà bán cửa đó, rồi đã vậy rồi theo sanh thêm cái tật trộm cắp nữa, thấy ai hở hở cái gì mà chôm được là lấy nữa, rồi chưa nữa rồi sanh thêm cái tội nó láo nó dốc nữa. Hồi xưa không có, hồi xưa người đó chưa biết cờ bạc chưa ghiền là không có mấy cái tật đó, không có biết nó dốc nó láo, không có ăn cắp ăn trộm vặt, mà từ hồi ghiền cờ bạc rồi là bắt đầu mấy cái tệ nó sanh. Cho nên chữ già là gì? Là ngăn cấm. Vậy thì chúng ta đều có nghiệp hết, nhưng mà tại nghiệp thiện cũng có, nhưng mà tại không phát triển. Nhưng mà mình đa phô số là mình phát triển gì? Nghiệp xấu. Vì vậy cho nên khi cái nghiệp xấu mà nó sanh ra rồi mà mình không có ngăn nó thì nó trở thành ra cái chướng. Thí dụ như bây giờ cái người mà hay giận đó, có phải là một chướng ngại không? Chướng ngại, đi tới đâu cũng không có thể nào thân thiết với ai, không hòa đồng được với ai hết. Cho nên mình người hay phiền não, hay hờn mát, hay so đo, hay câu mâu thì mình không hòa đồng được ở đâu hết. Bây giờ mình tới một cái đạo tràng nào, mình cứ thả lòng mình tới đây mình tu tập. Tới giờ thỉnh chuông là đi ăn. Không có cần phải ai biểu, ai mời gì cả. Mình biết cái bổn phận của mình. Có nhiều khi mình đến một cái nơi nào tu tập, mình hơi có nhiều cái expectation, nhiều cái đặt để quá. Tôi tới đó tôi phải được cái này, tôi tới đó tôi phải được cái kia, mà thiếu một chút cho là buồn. Như vậy mỗi lúc cùng mình tới đó, mình mang cái chữ là mình tới mình tu, nhưng mà thiệt sự là mình tới rồi cuối cùng mình chuốc phiền não là vì mình có nhiều cái expectation, nhiều cái đặt để đến với cái nơi chốn mình tới. Dĩ nhiên là người ban khi một khi mà người ta làm cái gì là người ta cũng cố gắng. Cũng giống như mình đi ăn một bữa tiệc, tiệc cưới người ta cũng muốn làm cho hoàn hảo lắm, nhưng mà người ta đang có việc mà người ta làm sao người ta có thể mà chu đáo được. Cho nên cái lời cuối cùng người ta nói là sao? À, trong lúc mà gia đình có hỷ sự, có rất nhiều có thiếu sót. Còn nếu mà gặp đám tang thì sao? Trong lúc tang gia bối rối, thật là chuyện gì người ta cũng busy được hết á. Người ta có chuyện vui người ta cũng bận rộn, người ta có chuyện buồn người ta cũng bận rộn. Mình nên du di không? Và thậm chí mình tới nhà ai, mình tới chỗ nào vậy, mình du di. Tại vì nếu mà treat mình 100% thì chỉ có tự mình treat mình thôi, chứ không ai treat mình giúp mình được 100% cả. Cho nên lìa cái gì? Lìa ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Hay là ngược lại, mà nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Mình muốn, thật ra trong Phật giáo á, nói là tại vì phải có cái một rồi mới có cái hai để nói. Chứ khi mà chúng ta đi vào cái con đường tu tập, chúng ta thấy rằng tất cả nó đều có cái tương duyên với nhau hết. Cái đó là cái đặc biệt. Không có cái gì mà nó rời nhau được hết. Thí dụ như mình, nếu mình không có phiền não thì làm gì có nghiệp. Phiền não riết nó thành nghiệp. Mà nếu mình không bị nghiệp thì làm gì có phiền não. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình cũng xin là nguyện tiêu ba chướng. Đúng không? Nhưng mà cái chướng đó nó vẫn còn trở ngại với mình. Vì không, nó chướng cho nên mình muốn thoát. Ly mà ly, địa ngục xuất hỏa khanh. Chứ xuất là mình ra khỏi, mình đi ra khỏi chỗ đó. Nhưng mà mình có ra được hay không là do mình chứ không phải ai hết. Thí dụ ngài Địa Tạng thương mình, cầm tay mình ra khỏi, nhưng mà mình vẫn thích à. Mình vẫn thích, mình muốn đi vào chỗ đó lại. Cho nên ngừa lìa là giải, ra là thoát, tức là chuyển khổ chướng của địa ngục hầm lửa thành giải thoát. Thấy không? Cái chướng mà bây giờ mình muốn ra là tự nhiên nó giải thoát. Cho nên ví dụ như người đời, mình còn ở ngoài đời mà hôm nào mình đi tu thì gọi là gì? Giải thoát, xuất gia, ra khỏi cái nhà đó. Mà cái nhà căn bản nhất là cái gia đình mà chúng ta đang sống. Tại vì cái gia đình mà chúng ta đang sống đó thủy chung còn rất nhiều cái rắc rối. Có gia đình có ba người mà ráp lại nói chuyện họ là gay. Thậm chí có hai mẹ con thôi mà sáp lại nói chuyện hồi cũng gầy. Tại sao? Tại vì mỗi người có một hầm lửa. Mỗi người có một hầm lửa. Mà nếu mà người mẹ ra khỏi hầm lửa thì tức khắc đứa con giờ nó ở lẩn quẩn, nó thấy cũng không có làm được gì. Cho nên cái quan trọng là mỗi người, ai không chịu nhảy ra, mình nhảy ra trước đi, thì tự nhiên nó bớt được lò. Bây giờ trong nhà mà ba người mà mở ba cái lò thì nóng dữ lắm. Bớt được cái lò nào thì nó đỡ cái lò đó. Cho nên cái chỗ lìa đó nó đối lại với chỗ giải thoát. Tức là chuyển khổ chướng của địa ngục hầm lửa mà thành đức giải thoát, nên cũng gọi là lìa ra. Còn phát nguyện thành Phật là gì? Là chuyển tất cả những cái nghiệp chướng. Thành Phật là gì? Như hôm qua mình nói rồi đó, không? Thành Phật không phải là mình tung tóe những cái hào quang. Thành Phật là khi chúng ta viên mãn những cái hạnh đức, những cái gì mà chúng ta trong đời này. Xong, chưa có người nào chẳng phát nguyện mà độ chúng sanh. Cái chỗ này là hay lắm nha. Không thể nào độ chúng sanh nếu mình không nguyện. Tại sao? Tại vì nếu mình không có make một cái commitment, một cái nguyện, thì làm sao mình làm? Phật Hòa ví dụ, bây giờ cái chùa mình rác đầy hết. Nếu mà mình không có make một cái commitment là ngày mai mình sẽ dọn chùa, dọn dẹp chùa, thì rác làm sao nó được đổ? Mình phải phát nguyện ngày mai cả đại chúng cùng đi dọn dẹp nha, là tất cả bao rác sẽ được đổ hết, chỗ nào dơ là được đổ hết. Vậy thì chúng sanh có, nhưng người không phát nguyện không bao giờ đổ. Tại vì sao? Vì không bao giờ có một sự kiện xảy ra là chúng ta giúp người mà do giúp một người đó mà do mình không muốn làm. Mình muốn làm mình mới làm được. Còn không muốn làm, người đó chết trước mặt mình vẫn bình thường. Còn mình muốn làm rồi, cho nên ngoài nói hoài. Nếu mình muốn làm việc, không bao giờ than không có việc để làm. Tại vì lúc nào cũng có việc để làm, trừ khi mình không muốn thôi. Mình mà không muốn làm rồi thì giờ có ngàn việc trước mặt cũng thấy tỉnh bơ, gì đâu thấy gì sai. Chỉ cái người làm biếng, I don't see anything to do. Còn cái người mà ta siêng năng chứ, lot of things. Tại vì người ta nhìn ở đâu người ta cũng thấy có việc để làm. Thậm chí có những người mà ta siêng rồi, ta lao từng chiếc lá, ta trồng cây mà ta lao từng chiếc lá. Cho cái nhìn cái cây của người ta, nhìn nó bóng bẩy, nó đẹp, nó xanh vậy đó. Còn cái người mà không muốn lao rồi á, đừng nói cây cối, bàn nhìn cũng dơ nữa, sống chén nhìn cũng ớn nữa. Cho cái người muốn làm rồi thì việc gì cũng có thể làm. Cho nên chưa có người nào chẳng phát nguyện mà độ chúng sanh. Xưa nay cũng chưa có Phật nào chẳng độ chúng sanh. Thành Phật không phải ngồi chơi à nha. Nó ráng tu thành Phật, lúc đó khỏe. Khỏe là sao? Nếu mình nghĩ rằng ráng tu thành Phật mai mốt khỏe, nghĩa là mình nghĩ trong đầu mình có một chỗ để ngồi chơi after mình thành Phật đó nha, là lỗ lã lắm đó. Không có ông bác sĩ nào nói tôi ráng tôi học tôi thành bác sĩ cái tôi nhà tôi nấu cơm ăn. Ủa, nếu giờ học bác sĩ làm gì? Học bác sĩ là để khám bệnh cho bệnh nhân. Không có một dược sĩ, không có một nha sĩ, không có một cái người nào mà thành tài để rọi nhà chơi hết á. Tôi ráng đi học nấu ăn cho thiệt ngon, nửa mai mốt ở nhà tôi nấu cho vợ con tôi ăn, cho chồng con tôi ăn. Có nhiều người ta học ta lấy bằng cấp nấu ăn để làm gì? Để ta mở nhà hàng. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ nói đơn giản nè, có một vị thầy nào mà phát nguyện, mà một chú nào, một cô nào phát nguyện đi tu mà chỉ để mai mốt ở chùa ngồi chơi xơi trà, đâu có đâu. Cho nên chưa có một Phật nào thành Phật mà không độ chúng sanh. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên mình có một vị Bồ Tát tên là Bất Hư Tức. Bất Hư Tức là gì? Bồ Tát không có retire. No retire Bodhisattva. Cho nên trong cái văn phòng của Bồ Tát không bao giờ có nhận đơn từ chức. Không có đơn retire. Bất Hư Tức mà. Chưa có người nào chẳng phát nguyện mà độ chúng sanh. Xưa nay cũng chưa có Phật nào chẳng độ chúng sanh. Nếu chúng sanh không tự độ mà trước nguyện độ sanh, tâm ấy là tâm Phật. Phải biết tâm và nguyện ấy đều từ chỗ nghe tiếng chuông mà phát khởi. Chỉ cần nghe một tiếng chuông thôi đó mà một người phát nguyện độ sanh. Mà một không có một chúng sanh nào được độ nếu chúng sanh đó không muốn được độ. Cái này là phải hai bên nha. Nghiệp, cái gì nó cũng phải hai bên. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái người đó họ bệnh, họ mong muốn được chữa bệnh. Và cái người kia là một bác sĩ muốn chữa cho người đó. Mình là một bác sĩ muốn chữa cho người bệnh nhân đó, mà người bệnh nhân đó cũng muốn sao? Cũng muốn được chữa bệnh. Thì hai người này, cái nghiệp chữa bệnh nó mới có mặt. Cho nên á, mình muốn độ chúng sanh, mà có những chúng sanh họ không muốn mình độ, thì sao mình tới gần họ được? Mình mới tới họ là don't touch me, đừng có đụng tôi, leave me alone, cho tôi ở yên một mình. Không, thậm chí nói sao, mind your own business, anh lo chuyện của anh đi, đừng lo chuyện của tôi, thì sao mình tới với họ được? Có phải không? Thì vậy cho nên chúng sanh phải muốn được độ, và Phật cũng muốn độ chúng sanh thì mới được. Hạnh phúc của chúng ta, một gia đình cũng vậy. Vợ cũng muốn có hạnh phúc, chồng cũng muốn hạnh phúc, hai người muốn hợp tác để làm hạnh phúc cho gia đình, thì mỗi bên mới cắt bớt cái nghiệp chướng của mình để mà ngồi lại với nhau để có hạnh phúc gia đình. Mà cái gia đình mà mình thành được rồi đó, thành đạo được, cái gia đình nó lìa địa ngục, lìa khổ đau được rồi, thì đó cũng chẳng phải là không phải mục đích của đạo Phật. Có những người người ta ở nơi chốn nào nó địa ngục đó. Thí dụ bây giờ người ta có những cặp gia đình người ta khổ, người ta có gia đình người ta khổ. Không lẽ mình nói không, đạo Phật chỉ nói chuyện xuất thế thôi, còn ba cái chuyện tẳng mẳng thế gian quý vị về tự lo đi. Hồi xưa đám cưới không hỏi tôi, rồi giờ khổ lại kêu tôi, như vậy cũng chẳng phải là bản hoài của người tu. Quý vị nhớ lời phát nguyện của Ngài A Nan không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Tương thử là gì? Con xin lấy cái thâm tâm này, tận cùng tâm lực tâm sức của con độ chúng sanh mà nhiều như cát bụi. Chúng sanh mà nhiều như cát bụi chứ không phải một hai chúng sanh à. Mà không phải là thân tâm, mà là thâm tâm, là tận cùng tâm lực của con, wholeheartedly, extremely wholeheartedly. Chứ không phải là chữ thân tâm, là thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Phụng là phụng sự, trần sát là cái những cái bụi nhỏ ở những cái con người và chốn nhỏ như bụi. Nếu làm được như vậy mới gọi là báo ân cho Phật, thị tắc danh vi báo Phật ân. Còn nếu mình làm chưa được cái đó thì chưa phải là mình trả ơn cho Phật. Đó là lời phát nguyện của Ngài A Nan. Như vậy, từ cái chuyện tu, tu ít tu nhiều cũng phải có phát nguyện hết. Bây giờ các vị Phật tử tại gia phát nguyện: ăn chay tháng một ngày, mỗi tối ngồi thiền 15 phút, tụng kinh 15 phút. Đó là chuyện nhỏ nhất rồi đó nha, không có trả giá nữa. Trời ơi, 20 mấy tiếng đồng hồ, nội cái ăn không mấy tiếng, mà giờ tu có nửa tiếng mà còn trả giá nữa thì làm sao. Ngồi tịnh 15 phút, tụng kinh 15 phút. Đó là mình nói ít, còn nói rộng nữa, nói nhiều nữa, tùy theo thời giờ của mình. Còn chúng ta tu tự mình cũng phải phát nguyện. Thí dụ ngoài những cái thời khóa của chúng, mình cũng phải phát nguyện thêm. Chứ còn mình không có những cái phát nguyện thì không làm được. Hôm rồi đây mấy ngày nào thời gian vừa qua đó, mấy cô, mấy chú, mấy thầy ở nhà bắt đầu mới có cơ hội đi vào thư viện rồi lục lạo những cái gì mà mấy chục năm trước của chùa. Các vị hỏi ra là từ một cái label một cuốn sách, từ một label của một cái băng giảng, từ một cái quyển kinh mỏng, một quyển kinh dày, từ cái danh sách, từ cái hình bằng linh, tất cả ai làm? Có mình Pháp Hòa làm thôi. Các thầy nói sao hồi xưa thầy nhiều giờ thầy làm? Nó không biết làm sao. Mà bây giờ mình nghiệm là mình thấy tại mình muốn làm. Từ sáng tới tối, cái tâm của mình, cái đầu của mình không có rời chuyện Phật sự. Mấy trăm cái hình trong lúc đó đem xuống ngồi cắt làm từng cái mà khuya cứ tối vô ôm một đống mấy cái hình vô trong phòng ngồi làm. Lủi thủi mình vậy đó, làm những cái băng giảng, làm những cái bài. Rồi bây giờ là nó quá ư là thuận tiện, ngày xưa là mò mẫm làm một mình. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là cái vấn đề là chúng ta tự chúng ta phải phát nguyện thêm ngoài những cái thời khóa riêng của mình. Mà do mình có phát nguyện cho nên mình mới làm được việc đó. Không có phát nguyện làm được. Cho nên nó thí dụ mình tu làm sao, mình thấy mình không có gì, không thích thú gì hết trơn á, là mình biết rồi đó. Là tại vì mình chưa có tìm ra được cái hướng đi, mình chưa thấy được cái niềm vui, của khi mình phụng sự. Còn khi mình có niềm vui phụng sự rồi đó, là mình như Đức Phổ Hiền vậy đó, nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Cho nên đừng có nghĩ là ra giọng cái đại hồng chung mới làm cho hạnh phúc con người. Chỉ cần cầm cái dùi nhỏ thỉnh cái chuông túc béo ngay cái bàn linh thôi, thỉnh cho hay thôi, linh nằm đó nghe chuông thôi được, con chấp nhận con đi. Nghe thầy thỉnh chuông hay quá, con chấp nhận con xả. Nghe thầy thỉnh mỏ hay quá, con thích. Cho nên mình thỉnh sao mà người chết trong hồn còn lồm cồm ngồi dậy là mình biết là mình thỉnh. Chuông mỏ nghĩa là cầm cái chuông, cái mỏ trên tay thôi, tiếng chuông mỏ nhỏ đó thôi, gia trì đó thôi, không cần nói tới cái chuông lớn nữa. Địa ngục vô gián từ đó mà phá, vô tận pháp môn từ đó mà thành chứng vào, Phật đạo không trên từ đó mà nên, có thể nghe thấy tiếng chuông lợi ích không thể nghĩ bàn. Tiếng chuông đó nó có cái năng lực như vậy đó. Bây giờ mình nói chuông, mình nói qua chuyện con người của mình, có phải mỗi lời nói của mình nó giống như tiếng chuông nó phát ra không? Mỗi lời nói của mình như tiếng chuông phát ra vậy đó. Phát ra làm sao mà người ta nghe thanh thoát? Cảm nhận được cái sự bình an. Có những cái câu nói, mình nói một câu người ta nghe muốn vỡ đầu, bể não. Tại vì cái chuông đó sao mình nghĩ mình là đại hồng chung đó, cho mình dên một tiếng nó chát chúa, nó nghe người ta không thấu gì hết. Người ta nghe người ta không có lìa địa ngục vô hầm lửa, mà người ta rớt thẳng vô cái lò lửa đó luôn, cái địa ngục đó luôn. Cho nên cái lời nói của mình nó giống như một tiếng chuông vậy đó. Vì vậy mà trước khi thỉnh chuông á, mình phải cầm cái dùi nhập vô cái chuông. Để làm gì? Để chuyển cái chuông, làm cho cái chất đồng này nó được rung chuyển, nó được rung động trước khi nó chịu một cái đánh mạnh. Đó là cái việc làm của người trước khi thỉnh chuông. Còn việc làm của chúng ta là sẽ dừng lại vài giây trước khi chúng ta nói. Nếu cái lời nói đó chúng ta nói ra mà chúng ta trước khi mình đang tức giận lắm, mình viết một cái thông tin đó rồi, khoan gửi đó nha, cho mình vài hơi thở mình đọc lại đi. Mình đọc lại đi, mình có cần thiết phải nói nặng như vậy không? Mình có cần thiết phải xài xể, phải mắng mỏ người ta như vậy không trước khi mình gửi đi? Thì khi mà mình có được cái dừng như vậy đó, cũng giống như cái người thỉnh chuông mà họ nhập vô cái chuông hai cái trước khi họ phát ra tiếng. Và thưa đại chúng, khi mình thỉnh chuông á, đừng có cứ nhìn vô cái chuông là mình thỉnh. Mình phải chỉnh cái chuông, cầm cái dùi cho nó đúng cái cách, đường chỉ may không được nện vô cái lằn chuông để nó đứt vải đứt chỉ. Chứ đừng nghĩ là mình chỉ làm công việc thỉnh chuông là đứng lên đó cầm cái dùi phát răng tiếng, không phải đâu. Thì nếu thật sự mình có cái tâm niệm như vậy thì đó chỉ là một tiếng đồng, nó một là tiếng thiết, tiếng chì thôi, chứ nó không phải là cái năng lực. Cái gì nó cũng vậy hết á, cái vật nó rất nhỏ nhưng mà quan trọng là cái năng lực đó, nó chuyên chở cái gì. Thật ra nhiều khi á, một cái bánh thôi nhưng mà nó đưa cho cái người đó bằng tất cả tấm lòng. Vậy mà một cái bánh đó nó hóa giải bao nhiêu những cái oán kết. Thật ra trong Phật giáo á, cái gì mà chúng ta cầm trên tay, dù nó không có cái gì hết, nhưng mà cái tâm mình gia vô đó tự nhiên nó thành ra đặc biệt. Cho nên mấy thầy nhớ là mỗi khi mình làm lễ mình hay cầm ly nước đó. Trời ơi, vô lấy thầy ly nước con. Mở phòng tên rồi hứng ly ra thôi, chứ có gì đặc biệt đâu. Vậy mà tại sao chỉ 5-10 phút sau ly nước nó thành ra ly nước đặc biệt? Vậy thì bây giờ mình add cái gì vô đó? Cái tâm của mình, cái năng lực của mình vô đó. Nhớ, mình làm sao, việc gì mình làm phải có cái tâm mình vô đó, nó chuyển hết. Còn làm mà không có lòng rồi thì cho dù nó là cả một cái chai nước thơm nó cũng không có work. Cho nên mình làm lễ cho ai cũng vậy, dù là một thời kinh chỉ 10 phút nhưng hãy đem trái tim mình ra tụng. Đừng có lên tụng kiểu cho có tụng, người ta nghe người ta biết đó, ta nghe ta hiểu được, mình chỉ tụng thôi chứ không, mình không có, nhiều khi tụng mà không niệm, niệm là nhớ nghĩ. Đó là cái bài chữ Hán ha. Văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Câu thần chú là án già ra đế tỏa hạ. Cái bài kệ ở trên đó là hiển giáo, cái câu chú là gì? Mật giáo. Nhớ không? Hôm trước mình nói Phật giáo có hai phần đó, là giáo lý có mấy phần nhưng mà hai cái đó đó. Những cái nào mà chữ nghĩa nó rõ ràng thì gọi là hiển giáo, những câu thần chú thì gọi là mật giáo. Cho nên bài kệ này là gì? Hiển mật viên thông. Trong đó có hiển giáo, mật giáo đi với nhau. Ở trong hồi xưa có một hòa thượng chuyên tu mật tông, ngài có soạn một quyển sách tên là Hiển Mật Viên Thông. Nghĩa là hiển giáo và mật giáo, hai cái này nó dung thông được với nhau. Trong mật có hiển, trong hiển có mật. Hay lắm. Bây giờ mình lấy hiển mật là mình nói ví dụ như là một bài kệ, một câu thần chú thôi. Chứ còn ở đây mà nói tới hiển tới mật là nói tới cái vấn đề tu tập. Có những việc làm, mình làm mà người ta thấy, cái đó là hiển. Nhưng mà có những việc làm mình làm mà người ta không cần biết mình là ai, cái đó mật. Đúng không? Nhưng mà khi việc đó làm xong rồi nó hiển không? Hiển. Vậy mật, mật mà không mật. Mà có nhiều khi mình hiển mà mình phô trương quá, hiển mà lại không hiển, mật. Cho nên cái chữ hiển mật là để một đưa một cái ví dụ. Chứ còn nếu chúng ta biết hiểu đạo Phật, ứng dụng đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng hiển mật chỉ là một. Phá hoài ví dụ ha. Cái bữa mình đi vô trong nhà thương bệnh viện đại học á, mình đứng bên cái phòng bên này mình niệm Phật cho bà cụ kia. Trì lúc đó mình nhiếp tâm, mình trì cái chú giải nghiệp, chú vãng sanh thôi. Tụng 21 biến rồi niệm Phật, tụng cho bà cụ này xong, bà bên kia bác khỏe. Con bảo chạy qua hỏi mấy thầy hồi nãy đang blessing ở đây hả? Phá hoài nói đâu có, tôi đang tụng đây. Mẹ tôi nói, tôi đi qua nói với mấy thầy đi, she feels so peaceful. Lúc đó đó, mình tụng á, thần chú á, như là mình tụng mật chú phải không? Bà bên kia bà nhận được cái năng lượng, bà nghe được cái âm thanh, cái năng lượng, cái tâm bà lắng xuống, bà tươi khỏe ra, mật mà lại hiển. Ví dụ có một người đó đó, mình biết họ đang đau khổ lắm, mình âm thầm mình giúp đỡ họ làm sao đó không biết, tuần lễ sau họ khỏe tươi ra. Đó, việc làm mình thì mật, nhưng mà giờ họ hiển rồi, họ hiển rõ ràng một cái thân tướng rất tươi tắn. Hiển mật viên thông. Cho mình khi mình hiểu Phật rồi, mình không có thấy, không có cần phải chia này tịnh, này thiện, này mật, này hiển gì hết, nó dung nhiếp hết. Cái quan trọng là cái tâm của hành giả có dung nhiếp không. Phật nói pháp môn, Phật không hề chia pháp môn. Rồi mình chia, chư tổ chia pháp môn chỉ nhằm hệ thống hóa tất cả những pháp giáo lý để cho chúng ta dễ dàng chúng ta đi vào con đường tu tập. Rốt cuộc chúng ta ôm một khối những cái mà các ngài đã đặt ra để chúng ta lăn cuồng, chúng ta chết với nó, để sân si, để phiền não. Thay vì tu để lìa địa ngục thoát hầm lửa, mình tu sao hồi nó vô địa ngục, nhào vô hầm lửa hết. Tại vì cái chướng nhiều quá, phiền não nhiều quá. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên thấy rồi giờ mình thấy bài kệ này tuy rõ là nghe chuông mà thiệt sự là một pháp tu. Rồi hôm nay một cái bài kệ uống được mấy chục giọt sữa chứ không phải là một giọt nữa. Mình học tới đâu mình thấy lời Phật ý tổ hay tới đó, bồi dưỡng cho thân tâm mình ghê gớm. Cái bài kệ nghe chuông của Hòa Thượng Làng Mai: nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Ý là tượng trưng cho tâm. Nghe tiếng chuông á, cái phiền não mình nó nhẹ như mây như khói vậy đó. Tự nhiên cái thân mình nó yên, cái ý mình nó lặng thì sao? Cười dễ được. Ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm. Thật ra cái hơi thở mình nó gần với mình nhất, và trên đời này không có gì quý bằng hơi thở. Nghiệm có phải không? Nhà lầu xe hơi, địa vị cao sang gì cũng không bằng hơi thở. Tại hơi thở mà ngưng rồi thì mấy kia nó không có lại gì hết. Nhất đáng vô thường vạn sự hư. Một sáng nào mà vô thường nó tới rồi thì muôn việc nhiều quá. Nên ghi câu thần chú này ra, nói câu thần chú cho mình đó: một sáng vô thường đến, muôn sự đều thành không. Giờ mình tạm dịch liền bài này tại chỗ ha. Một sáng vô thường đến, muôn sự đều là không. Tại sao ta cứ mãi chất chứa khổ trong lòng? Rồi có nhiều khi nữa, Mình gom góp nhiều quá, cuối cùng mình phát hiện ra câu: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Không có cái gì có thể đem theo với mình được hết, chỉ có một cái đi theo với mình là nghiệp thôi. Thế thì tùy theo mình đó, nghiệp là cái mình mang theo, nhưng mình muốn mang nghiệp tốt hay là nghiệp xấu là tùy mình. Cũng giống như khi đi phi trường, người ta sẽ cho mình mỗi người được 2 hành lý free. Mình muốn mang gì đó tùy mình. Mang cái gì có giá trị để qua, để đem đi 2 vali đó có giá trị thì tùy. Còn mang 3 cái lỉnh kỉnh, hộp không, hộp iPhone hết xài rồi cũng tiếc, cái hộp nó đẹp quá, hộp bánh tay, 3 cái gì mình mang dở ra 2 vali không có gì hết đó. Tùy mình. Người ta cho mình free 2 vali đó, mình muốn đem gì mình mang. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Chỉ một cái có thể theo với mình là nghiệp, và mình mang cái gì theo với mình. Mình có quyền mang nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp xấu. Thậm chí có những người nói: tôi không tin gì hết, trên đời này tôi không có tin trời Phật, nhân quả tội phước gì hết, chết là hết. Có đó là quyền của anh, không sao hết. Nhưng mà thủy chung anh vẫn không thoát được. Một ngày cuối cùng anh xả bỏ. Và khi anh nói, giống như mình nói: tôi không tin gì hết, chết là hết, cho nên anh xài anh đâu để dành. Anh xài anh đâu để dành gì đâu. Đụng cái anh nằm chết, cái gia đình không có tiền lo đám tang. Mình ví dụ vậy thôi. Thì mình cũng thế. Mình tạo, nhưng mà mình tạo ra tiền để sống đúng, không có gì sai hết. Nhưng đừng quên tạo phước để mình có mình đi. Cái đó gọi là gì biết không? Tư lương. Tư lương. Mà người mà hiểu biết á, cái người mà có được cái tư lương là trí tuệ tư lương, Còn mình chuẩn bị cho ngày mình đi là phước đức tương lương. Không có một người nào mà không có ít nhất cái giỏ đựng đồ. Nếu người nào mà hay đi du lịch thì nhất định sẽ có một cái vali để sẵn, phải không? Không bao giờ mà mình không có một cái gì để chuẩn bị. Nhưng mà mình chuẩn bị mấy cái đó đâu phải là cái mình chuẩn bị đi travel là đúng rồi, có gì sai đâu. Để đi chuẩn bị cho một chuyến đi. Nhưng mà trong cuộc đời này sẽ có một chuyến đi mà nhất định mình phải đi, không từ chối được. Cái đó là eternal travel. Eternal travel. Và anh phải mang cái gì mà nó eternal, nó không thúi, nó không hôi mới được. Chỉ có phước đức nó vô hình, vô tướng, anh mới mang được nhiều mang. Không hư, không thối. Càng xài càng nhiều. Còn tiền của mang qua 10.000 hải quan không khai, nó bắt được là chết. Còn kia mang tỷ tỷ phước đức không sao hết. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở sinh tươi. Cái tâm của mình đó, nó cũng đẹp như một cái vườn hoa. Nhưng mà hoa này không có phải là những cái hoa bình thường, mà hoa có tuệ giác, hoa có sự tỉnh thức của giác ngộ. Đại chúng để ý ha, mình sống bằng cái tâm thông cảm mình khỏe dữ lắm. Ai làm gì mình cũng thông cảm được hết á. Có mà ví dụ như có nhiều Phật tử cũng thương lắm. Trời ơi thầy ơi, trong lúc này mà thầy đến đám tang chi, mà nói đâu có được nói như vậy. Tại vì không phải chuyện mình nói chứ. Bây giờ người ta, thứ nhất chính phủ cho phép nè, người ta vẫn cho nhà hoàng mở cửa nè, và người ta quy định mỗi nhà hoàng được bao nhiêu người, thì mình làm cái gì trong cái phạm vi người ta cho phép thôi. Trừ khi nào bây giờ chính phủ tuyên bố là cấm không cho đi nữa thì thôi. Nhưng mà mình đi thì mình cũng cẩn thận, đại khái là vậy. Chứ không thể bỏ được. Không thể bỏ được. Tại vì sao? Tại vì mình lấy cái tâm thông cảm của mình ra. Có nhiều khi mình, trời ơi, có nhiều khi mình đọc những cái email, nó nhiều cái câu hỏi không biết đường đâu trả lời nữa. Và đọc xong rồi mình thông cảm thôi. Nhưng mà có những cái mail chưa quan trọng, để đó chạy giải quyết những cái mail quan trọng trước. Hôm nay ở nhà là mail còn gấp 3, gấp 4 lần, giải quyết không hết. Quý vị thấy một ngày phải bao nhiêu việc. Đó là bài kệ thứ nhất ha. Bài kệ thứ hai là nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông. Mà muốn ta lòng nhẹ buông thì tiếng chuông này nó phải thanh thoát. Cái lòng người ta nhẹ là cái quả, cái tiếng chuông mình phát ra là cái nhân. Cái nhân mình phát ra thì người ta mới hưởng được cái quả chứ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm mà tĩnh lặng thì hết sầu thương. Tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Nhìn mình hôm bữa mới nói rồi, nhìn mới hiểu, nhìn mới hiểu, lắng mới nghe. Nó hay vậy đó. Không nhìn không thể hiểu, không lắng không thể nghe. Cho nên bây giờ xã hội bây giờ người ta đấu tranh nhiều quá, người ta chiến tranh nhiều quá. Mà càng xã hội càng văn minh, càng tối tân, mà con người không biết tu tập. Không có chữ tu tập ở đây, không phải là gõ mõ tụng kinh, mà mỗi người chúng ta phải chịu khó dừng lại và bớt những cái gì không cần thiết. Giống như mấy người bác sĩ họ nói, tôi ở đây tôi service cho quý vị làm ơn ở nhà để quý vị giúp cho chúng tôi. Mỗi người phải hợp tác. Thật sự mà nói nóng thì ai cũng nóng đó. Ai cũng có một cái lò ở nhà đó, lò nhỏ, lò lớn, lò nhỏ nhỏ như nấu một cái nồi súp nhỏ nhỏ. Cái gì mình cũng có cái lò hết, ai cũng có lửa hết đó. Có điều là chúng ta biết adjust nó không? Đó là cái bài kệ ha, hai cái bài kệ mà sư ông Làng Mai viết ra để nghe. Thật ra thì những cái bài viết của sư ông thì cũng nương vào những cái ý của những cái bài tiếng Âm Hán, nhưng mà ngài viết ra một cái thành cái thể thơ Việt Nam thuần túy để cho chúng ta đọc. Rồi có những người không hiểu chi hết tiếng Hán thì đọc đó rất dễ hiểu. Thật ra thì chúng ta cũng không phải là giỏi tiếng Hán nhiều, tại vì đây là một phần học ở trong chùa. Cái thứ hai là nhân cơ hội này mình học những cái tiếng, những cái chữ Âm Hán đó, mà nguyên thủy của bài kệ đó, để chúng ta mượn cái bài kệ thôi, rồi chúng ta mổ xẻ những cái vấn đề trong cuộc sống. Và từ đó chúng ta sẽ thấy rằng đạo Phật không phải là những cái gì mà để trong tủ, không phải là những cái gì mà nó để trong sách vở, mà nó là cái đi ra ngoài trong cuộc sống. Nhưng mà cái lỗi của chúng ta là không có chịu khó học. Quý thầy thì không có chịu khai triển diễn giảng, còn chúng ta là không chịu học hành. Cho nên rồi từ đó chúng ta xà quần và không thấy được cái tinh tế của cái tu tập. Sẵn đây cái mùa Phật Đản sắp tới, Pháp Hòa có hai việc muốn nhắc lại. Tại vì gần đây có một số câu hỏi mà Pháp Hòa nghĩ là Pháp Hòa cần giải thích để cho nhất là các thầy phải nắm cho được cái này, hay là nói chung là tất cả các Phật tử đó, mình là Phật tử là mình phải nắm được cái này thì mình mới không có, gọi là cái căn bản nhất mình không biết là làm sao. Thì trước hết Phật Đản với Phật Lịch năm nào cũng có nhiều chuyện để nói. Khi mình nói vậy nè, kính mừng đại lễ Phật Đản, mình nói Phật Đản mà mình đâu có nói Phật Lịch, thì mình phải xài cái năm của Phật Đản. Bây giờ trước hết mình có nhớ, mình có nhớ BC 624. Năm này của mình là năm mấy? 2020. Đây là Tây Lịch phải không? Bây giờ mình lấy cái này mình cộng lại. Cái cách tính Phật Đản là vậy đó. Lấy cái năm mà mình đang sống cộng với cái năm Phật sanh sẽ ra Phật Đản. Phải không? Có phải bây giờ là 2644. Đó. Khi nói Phật Đản là phải ghi vậy đó. Bây giờ mình lấy 2644 này, mình trừ đi 80 năm tuổi thọ của Phật ra nhiêu? Trừ thử coi. 2564 gọi là Phật Đản, Phật Lịch. Mình là Phật tử phải nắm rõ hai cái số này. Tịnh Tạng hiểu không con? Buddha Birthday Celebration, Buddhist calendar, hai cái nó phải có. Còn ví dụ như bây giờ ai ghi nè, kính mừng đại lễ Phật Đản 2564, phải thêm hai chữ Phật Lịch ở đằng trước, thì để cho người ta hiểu là gì. This is the 2564th time that we celebrate the birth of the Buddha. Còn nếu mình nói Phật đản là mình tính luôn cả cái năm từ khi Đức Phật có mặt. Thì Đức Phật có mặt 624 BC cộng với cái niên đại mà chúng ta đang sống đây thì bây giờ là Phật 2644 tuổi nếu Phật còn sống. Hoặc là thí dụ bây giờ mình lấy 624 này nè, mình trừ đi 80 tuổi. 624 Phật sống được 80 năm phải không? Lấy 624 này mà trừ đi 80 năm thì ra nhiêu? 500 mấy? 544 là năm Phật mất đó. The Buddha passed away on this year, 544 BC. Lấy 624 trừ đi 80 năm của Phật là ra này. Rồi bây giờ lấy 544 này cộng 2020 ra nhiêu? 2564. Đây. Cách nào cũng ra hết. Confused. Không có hỏi nữa nha. Con hiểu không con? Hai đứa dưới. Nếu mình không có, nếu mình tính kiểu này cũng được. Lấy 624 trừ 80 năm của Phật cũng ra. Nhưng nếu mình làm một cái lợi nữa là, ủa như vậy Phật mất năm nào? Thì cứ lấy 624 trừ 80 năm Phật là ra 544. Lấy 544, tại vì kể từ khi Phật mất, năm đầu tiên mới kêu là Phật lịch năm thứ nhất. When do we start to count Buddhist calendar? Since the year the Buddha passed away. Ngay cái năm mà Đức Phật mất. 544 Phật lịch năm thứ nhất. Cứ như thế mà đếm tới cho đến bây giờ là Phật lịch là 2564 năm. Phật lịch là tính từ khi Đức Phật mất. Còn Phật đản là since the day the Buddha born, since the year. Đó có hai con số đó thôi. Đó là một chuyện. Bữa nay thầy Đức Tạng chọc Huệ Tạng ha. Rồi đó là một chuyện phải không? Chuyện thứ hai, các vị hỏi là bây giờ thấy một số tượng đản sanh á, có tượng thì tay phải chỉ lên, có tượng thì tay trái chỉ lên, thế thì bây giờ cái tay nào mới đúng? Mấy đứa có bị hỏi câu đó chưa? Hả, có ai hỏi con không? Sometimes cái statue of a baby Buddha là right hand point up, có khi thì left hand. Mình hiểu thôi, còn cái chuyện mình muốn làm sao đó là mình làm. Thứ nhất á, từ khi chúng ta bắt đầu làm tượng đản sinh là chúng ta làm tay trái lên trên. Tại sao? Tại vì hai cái này là hai cái ấn. Theo như mật tạng đó, khi Đức Phật tuyên bố thiên thượng là đưa cho trái lên, chỉ cái ngón phải xuống. Rồi khi Ngài nói thiên hạ, cái này không phải là, cái này là cái gì? Cái rotation của hai cái ấn, thiên thượng, thiên hạ, hai cái ấn nó chuyển. Đây là cái theo mật tạng. Như vậy đó, xưa giờ á, người ta làm tượng đản sinh á, là người ta làm tay trái đưa lên. Tại vì khi mà Đức Phật nói là thiên thượng, thiên hạ. Nhưng mà nếu thí dụ như cái câu Phật nói là thiên hạ, thiên thượng thì mình mới làm vậy. Còn cái câu Phật nói là thiên thượng, thiên hạ, vậy thì mình ở đây là chỉ đề nghị. Còn thật ra, rồi chút xíu mình nói tại sao người ta làm tay phải. Ở đây mình nói tay trái là mình dựa theo, dựa theo mật, mật tạng. Đây là một cái chuyển ấn. Thí dụ quý vị hay nhìn quý, quý thầy mà ngồi trên cái đàn đang bắt câu cúng đó, thấy không? Thí dụ quý thầy đang cầm ấn về cái lát quý thầy chuyển vậy nè. Thế đây của Phật cũng vậy, Phật là một cái hình thức chuyển ấn. Quý thầy có thấy Phật bắt ấn không? Phật Di Đà cũng vậy, thí dụ Phật Di Đà bắt, thấy không? Đây là những cái ấn. Thì Đức Phật thiên thượng thiên hạ. Còn nếu cái câu nói ngược lại là thiên hạ thiên thượng thì vậy, nhưng mà rõ ràng cái câu là thiên thượng thiên hạ thì là vậy. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, ở trong nhân gian của mình, tay trái, người đứng tay trái lớn hơn người đứng tay phải. Thí dụ như lúc đám cưới á, chú rể đứng ở đâu? Bên trái. Cái người mà người ta đứng chụp hình á, người đứng chụp hình á, thí dụ cái người đó là họ đứng chụp hình với một người lớn, mà họ biết rằng trong cái hàng ngũ đứng phía trước này có những người lớn hơn họ, thì họ nhường cái vị lớn hơn họ đứng bên trái. Thầy nói ví dụ đi, bây giờ Pháp Hòa đứng chụp hình, thì giờ thầy tịnh tạng, trong này có một thầy nữa, thì thầy nhường, cho nên thầy qua bên phải Pháp Hòa thầy đứng, thầy nhường bên trái đó cho thầy kia. Người ta nhìn vô, người ta biết là cái người này hiểu về cái cách sắp xếp. Ở trong triều đình ngày xưa, tả thừa tướng, hữu thừa tướng. Rồi sau này, sau này các vị mới quan niệm. Quan niệm là sao? Tay phải là tượng trưng cho cái đúng, tay trái là tượng trưng cho cái sai, phải không? Hữu vi chánh, tả vi tà, cho nên mới làm tượng vậy. Thật ra thì cũng không sao, tản tội lỗi gì. Nhưng nếu mình muốn tìm hiểu cái nguồn gốc tượng Phật cổ ngày xưa là đứng như thế nào thì tay trái trước. Cái vụ mà làm tượng mà tay phải này á, có thể là khoảng từ năm 1000, sau năm 1950 bắt đầu có một cái, những cái, những cái gọi là gì, những cái người mà ta làm tượng á, hoặc là cái người người ta chưa hiểu được cái thâm ý xưa ta thể tạo. Cho nên cái người mà người ta làm tượng Phật á, không phải là có cái nghề làm tượng là làm tượng được đâu, phải hiểu biết về nhiều khi mình làm cái tượng đó không có đúng. Thí dụ như mình làm cái tượng của Ngài Phổ Hiền cởi con voi, ví dụ vậy đi, mà anh đem con voi đó anh sơn màu khác là không được, con voi đó phải sơn màu trắng vì tượng trưng cho bạch nghiệp, và con voi phải đủ 6 ngà, chứ anh làm tượng voi có 2 ngà là anh không hiểu biết gì về cái biểu tượng của Phật giáo trên hình ảnh con voi. Hiểu ý không? Tại vì sao? Tại vì con voi 6 ngà là tượng trưng cho lục ba la mật. Bồ Tát muốn lăn xả vào đời là phải dũng mãnh như voi và không bị những chướng ngại, cho nên gọi là bạch nghiệp là voi trắng. Con voi là tượng trưng cho dũng mãnh và phải đủ lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mới thực hiện được hạnh nguyện của Phổ Hiền. Nói tới cái chỗ này á, mình nói luôn cái chữ vạn. Thật ra nếu mình gọi là chữ vạn á, là mình gọi sau này theo cái đề nghị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bà đề nghị là nên take cái symbol này và name cho nó là một cái chữ, a letter. Chứ thật ra nó không phải là cái chữ, nó là một cái symbol mà người Ấn Độ người ta dùng. nó là một cái symbol mà các cái bậc người ta gọi là những cái người đặc biệt, mình tạm, nếu mình nói theo Phật thì mình nói là bậc thánh đi, hay là ở bên Âu Châu á, nó là một cái tướng long ngực, nó là một cái tướng long ngực, nó là một cái dấu hiệu biểu tượng cho sự cát tường, chứ nó không phải là cái chữ chúng ta gọi là chữ vạn, là sau này chúng ta gọi theo bà Võ Tắc Thiên, bà nói là nên đưa cái này vào trong từ điển và đặt cho nó thành một cái chữ gọi là chữ vạn, gọi là vạn tự, chứ thật ra nó là không có, nó không có cái, nó không có đánh vần được, nó là vẽ mà đâu có viết được, đó là symbol thôi. Thì khi mình cầm cái viết lên, cái mà thầy để mà Pháp Hòa nhớ viết vẽ sao cho đúng á, cái cách mình nhớ là vậy nè, khi mình cầm cái viết lên mình vẽ đó, thông thường mình vẽ làm sao, mình vẽ từ đây, mình viết từ đây qua, hay là mình viết từ đây qua, theo cái cách của mình. Thường mình vẽ là mình cầm cái này xuống, thấy không, để cho dễ nhớ. Còn nếu cái này mới đúng nè, cái này mới là đúng cái chữ vạn của Phật. Tại vì sao? Hữu nhiễu. Bây giờ mình tưởng tượng như cái này là cái trong trống đi, mình tưởng tượng cái này là cái trong trống, gió mà nó thổi vô đây thì nó mới làm sao, nó mới đẩy cái cây này đi được, đúng không? Đó, gió nó thổi vô đây thì trong này là cái rỗng không, thì gió nó lòn vô đây nó mới đẩy cái này đi, thì mình mới gọi là hữu nhiễu được, hay nói cách khác là chuyển bánh xe pháp, mình turn cái wheel. Còn nếu mình vẽ ngược lại, thì gió nó phải vô đây rồi. Mà gió nó vô đây là đi như vậy. Nhớ cái cách này để mình phân định chữ vạn nào đúng. Đó là cách hồi nhỏ mình học á. Hồi nhỏ học chữ vạn á, là mình cứ nhớ là chấm cái cây điểm vô là đi như vậy là nhớ. Nhưng mà thôi, bây giờ tốt nhất là mình làm, mình đừng vẽ gì hết trơn đi, khỏi có ai thắc mắc gì. Nhiều khi đi Mỹ á, có một lần thì nhớ có một thượng tọa ngày qua đây, mà hồi đó thầy có cái tượng Nắng Sinh nhỏ xíu dễ thương lắm, trời ơi thượng tọa đó thẳng thích quá chừng đi, nhất định xin cái tượng đó, mà tượng đó vẽ chữ vạn à. Cái đi ra tới vị trường đó, thầy nhớ trực lại, thầy lấy cái băng cassette đó, lúc đó còn băng cassette, mà thầy lấy cái label á, thầy cắt miếng thầy dán vô cái chữ vạn đó. Ông hỏi làm gì, thầy cất này đi qua phi trường nó khỏi hỏi. Nó mất công nó hỏi mình có liên quan gì tới cái gì á, Nazis. Thì bây giờ mình nhớ là đây là, nếu mình nói theo cái thuận là hữu nhiễu nè, phải không? Mình đi lễ nhiễu Phật cũng vậy, mình đi nhiễu Phật. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng đây là một cái trong trống, thì cái chỗ này nó không bị ngăn, gió nó phải lòn qua đây nó mới đẩy cái này đi được. Còn nếu mình ngược lại chỗ này, gió nó lòn qua đây thì đẩy cái này đi, đi ngược lại, vậy thôi. Và nhớ cái này không phải là chữ, it's only a symbol. Mà cái symbol của chữ vạn này là gì? Là cát tường. Cái dấu hiệu chữ vạn là cát tường. Còn nếu mình giải thích theo mình là gì? Tất cả từ cái tâm mình ra, phải không? Chữ vạn mà, vạn pháp do tâm sanh. Thousands of things happen depends your mind. You want it to be happy, it will be happy. You don't want it to be happy, it will be not happy. Mình muốn yên là sẽ yên, mình không muốn yên là nó sẽ không yên. Rồi bữa nay nói được cái này. Và mình nhớ là cái tay của Phật đó, theo xưa là đưa tay trái lên, vì căn cứ trong kinh điển. Còn bây giờ thì người ta đưa cái tay phải lên là có thể người ta quan niệm gì? Phải là đúng, trái là sai. Thì cũng chẳng có sao hết, Phật cũng đứng, Phật chịu nha, mấy bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà mình là Phật tử, mình phải hiểu. Hiểu rồi, thí dụ mình thống nhất, mình thống nhất là giờ chùa mình để tượng Phật thì tất cả tượng đản sinh, tay trái lên thì tay trái hết, hay tay phải lên thì tay phải hết. Bây giờ nếu mà lỡ mà giờ mình sẽ có hai tượng mà chắc chắn thế nào mình cũng phải bị cái chuyện đó, phải không? À, có tượng tay trái thì thí dụ thôi, mình lỡ mình trưng ra hai tượng đó, hoặc là mình đi đâu Phật tử đặt câu hỏi với mình: thầy, tại sao hai tượng đản sanh lại hai tay đứng khác nhau? À, nếu mà kẹt quá nó tới tại hai tay, chắc mỗi tay nào đổi tay đó. Cái đó gọi là gì? Xúc sự diễn tường á, không? Bất thiệp điển chương. Hôm nay mình có thể trễ một chút cũng không sao, tại vì tối nay mình tụng kinh ngắn thôi. Sẵn dịp Pháp Hòa thông báo là hôm nay là mùng 8, cho nên mình sẽ không có tụng kinh bộ, mình cũng không khai bộ nào nữa hết. À, tối nay mình chỉ đảnh lễ, tụng sám, khánh đản, rồi niệm Phật, hồi hướng. Cái đó là cái phần của chúng ta tối hôm nay. Vì ngày mai là thứ sáu, mình sẽ không có giờ tụng kinh, chỉ có lớp học chiều mai 6 giờ. Rồi sau đó chúng ta có lớp thiền bằng tiếng Anh. Rồi ngày thứ bảy chúng ta vẫn tụng buổi sáng, chúng ta vẫn tụng nhật tụng thiền môn. Buổi tối thì chúng ta lễ kinh Dược Sư, rồi nghe pháp thoại. Sáng sớm chủ nhật mình vẫn tụng Lăng Nghiêm, và sau đó mình có lễ hàng tuần. Bắt đầu ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau, 3 ngày liên tiếp mỗi buổi sáng, chúng ta sẽ không tụng nhật tụng thiền môn, mà chúng ta sẽ tụng Dược Sư Sấm Pháp 3 buổi sáng, để chuẩn bị vào cái ngày rằm. Vì ngày rằm là ngày thứ năm, thì quý thầy sẽ có chương trình Bồ Tát buổi trưa, rồi mình bắt đầu kiết giới chính thức vô mùa an cư. Thì Pháp Hòa thông báo trước là mùa an cư năm nay á, buổi sáng 10 giờ chúng ta sẽ tụng Lương Hoàng Sám, buổi tối chúng ta sẽ tụng Thủ Lăng Nghiêm. Đó là hai bộ kinh chúng ta sẽ tụng. Thì những bộ kinh này sẽ được đưa lên trên mạng, để cho quý vị nào không có thì mỗi buổi thì mình lấy xuống để mình tụng. Cái đó là chuyện của tuần sau. Còn trước mắt bây giờ là giải quyết từng phần. Tối nay chúng ta chỉ tụng kinh ngắn thôi, tụng chú Đại Bi rồi bài sám khánh đản. Quý vị lấy, có thể lấy xuống 12 lễ lịch sử Đức Phật ở trên website của chùa, có thể download cái đó xuống sẵn. Chúng ta đảnh lễ xong rồi chúng ta tụng Đại Bi, tụng sám. Dạ. Thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Thì chúc đại chúng an lạc, và giờ chúng ta nghỉ và chuẩn bị đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.